Dưới đây giải thích cho chúng ta cái gì gọi là chánh định. Tất cả chúng sanh căn tánh muôn ngàn sai biệt, Phật đem nó quy nạp về cũng không ngoài ba loại. Loại thứ nhất, nhất định làm việc luân hồi. Đây gọi là tà định, đây không phải là chánh định. Tà và chánh này lấy tự tánh làm tiêu chuẩn. Chánh định nhất định là minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Đây là mục tiêu tu học của chúng ta. Tu học Phật pháp không phải làm việc danh văn lợi dưỡng. Điểm này nhất định phải biết. Người học Phật nếu làm việc danh văn lợi dưỡng thì đáng thương quá. Đem chiêu bài Phật Thích Ca Mâu Ni, Phật A Di Đà, đây là biểu hiện chữ vàng, làm những việc gì? Lừa gạt chúng sanh, lừa gạt tín đồ. Lời tôi nói khó nghe, nhưng là lời nói chân thật giúp quý vị. Quả báo ở đâu? A Tỳ Địa Ngục. Nói cho hay lên là hộ trì chánh pháp. Làm những việc gì? Tháp miếu kiên cố, xây chùa chiền giống như hoàng cung vậy. Cái này trang nghiêm hơn cái kia. Mọi người ở đó thi thố với nhau. Phật Thích Ca Mâu Ni một đời ngay cả ngôi nhà tranh cũng không có. Nghe vậy chúng ta như thế nào? Ấn Quang Đại Sư khuyên rằng chúng ta, đây là người hiện đại, ngày giảng sanh đến nay cũng hơn 60 năm rồi, cho nên là người hiện đại, nói với chúng ta, người thật sự tu hành, đây là Tịnh Tông, Tổ sư Tịnh Tông. Có thể xây một đạo tràng xây lớn chừng nào? Đạo tràng nhỏ thôi, dung nạp khoảng 20 người là đủ rồi. Người thật sự tu hành, chí đồng đạo hợp ở cùng với nhau, không quá 20 người. Lời giáo huấn của Ấn Quang Đại Sư, đây là điều hiện tại chúng ta biết được. Ngài là Tây Phương Đại Thế Chí Bồ Tát Tái Lai. Vậy mà có thể nói sai sao? 20 người cư trú một nhà tranh nhỏ là đủ rồi. Vì sao vậy? Duy trì rất dễ dàng, không cần phải ra ngoài quá duyên. Quý vị có 2-3 người hộ pháp, hộ trì quý vị là đủ rồi. Quý vị là người thật sự tu hành, người muốn hộ trì quý vị sẽ rất nhiều. Tâm quý vị không phải đã định rồi sao? Quý vị xây đạo tràng lớn, ngày ngày nghĩ đến việc chi phí lớn như vậy, tiền đi đâu mà tìm, đành phải gạt tín đồ. Cho nên tâm không chánh, tâm của họ làm gì còn trên đạo, tâm họ không thanh tịnh nữa. Hai người này là tà định tụ. nghĩ đủ cách để gạt tín đồ. Chuyển tiền bạc tín đồ khó khăn kiếm được về mình, còn phải cung kính cúng dường quý vị. Quý vị đang đi tạo nghiệp. Hiện tại vẫn có. Có không ít người tôi biết, trong nước, nước ngoài đều có, đem danh hiệu của tôi đi gạt người khác. Tôi đã thanh minh đến mấy lần, hy vọng mọi người không nên mắc lừa, không nên bị gạt. Tôi hy vọng mọi người không nên đem vàng bạc đến cúng dường tôi. Tôi không cần thứ gì cả. Hiện tại tuổi tác lớn như vậy, quý vị nên biết, tôi mỗi ngày đều đang nghĩ Phật A-di-đà nhanh chóng đến đón tôi đi. Tôi hôm nay chưa đi, hôm nay vẫn còn việc, phim giảng chưa xong. Vậy đợi ngày mai chưa đi được, giảng thêm một ngày nữa. Tôi ngày ngày đều mong chờ. Tôi không có ý lưu lại thế gian này. Tôi phải xây dựng đảo tràng để làm gì? Chứ gì nhất định phải hiểu, đem danh nghĩa tôi đi xây đảo tràng gì đó, trong đó còn giữ lại một cái phòng thất phương trượng bảo tôi đến ở, đều là gạt người. Không có ai là thật cả. Quý vị nghĩ xem, tôi có thể đến đó ở sao? Tôi đến ở thì họ phát tài rồi. Tôi sẽ không đến đó ở. Vì sao vậy? Họ có đạo tôi đến ở, họ không có đạo, họ không muốn cầu giảng sanh, họ chỉ biết kiếm danh văn lợi dưỡng, làm việc tự tư tự lợi. Rất nhiều đồng tu tốt đều là đệ tử nhà Phật rất lương thiện, đừng để những người đó lừa gạt. Đem danh nghĩa của tôi chụp với tôi một tấm ảnh, quý vị xem, người ta đến chỗ tôi muốn chụp ảnh với tôi có thể từ chối sao? Điều này không thể được, điều đó không thể làm căn cứ. Nói tôi viết vài chữ, rất nhiều người tìm tôi xin viết vài chữ lưu lại làm kỷ niệm, tôi cũng không thể không viết. Họ đem những thứ này làm bằng chứng rồi có thể lừa gạt người khác. Tín đồ Phật giáo dễ bị lừa quá. Cho nên hôm nay giảng về tà định tụ, tôi nói với mọi người, người tâm hành bất chính rất nhiều rất nhiều. Thậm chí ở bên cạnh tôi, theo tôi rất nhiều năm, cũng biến chất nữa. Vì sao vậy? Bên trong phiền não nặng, họ tự tư tự lợi chưa buông được, thân kiến chưa phá. Bên ngoài xã hội này, sức mạnh mê hoặc lớn biết bao, họ có thể vượt qua được sao? Cho nên sau khi rời bỏ tôi cũng đem danh nghĩa của tôi đi khắp nơi gạt người. Tôi tha thứ cho họ, tôi thương cảm họ, tôi thông cảm họ. Không phải là thánh nhân, họ là phàm phu. Phàm phu không thắng được mê hoặc. Ngày nay thế giới này, mê hoặc của tài sắc danh thực thùy của ngũ dục lục trần so với thời của Ấn Quang Đại Sư còn vượt qua hơn cả hàng trăm lần. Tôi ngay trong đời này học Phật 60 năm, giảng kinh 53 năm. Có thể tránh được những mê hoặc này, bí quyết là gì? Bí quyết là ngày ngày đọc kinh, ngày ngày giảng kinh. Giảng kinh là khuyên người khác, quan trọng nhất là khuyên bản thân. khuyên người khác 3 phần, khuyên bản thân 7 phần. Nơi nào có duyên thì điểm, không nơi cố định, lang thang khắp nơi. Vì sao vậy? Phật Thích Ca Mâu Ni, tổ sư thứ nhất của chúng ta, là người lang thang. Ngài một đời lang thang, tôi còn đỡ hơn ngài một chút. Bất cứ lang thang đến đâu vẫn có một cái phòng để ở. Phật Thích Ca Mâu Ni đều ở dưới gốc cây. Ngài còn không cần đến phòng, ăn uống mỗi ngày đều ra ngoài khất thực. Chúng ta hiện tại ăn uống còn có người cúng dường, không cần ra ngoài khất thực, đã tốt hơn thời Thế Tôn rất nhiều rồi. Không thể quá đáng quá, quá đáng thì có lỗi với Phật Thích Ca Mâu Ni, cũng có lỗi với tứ chúng đồng tu. Hiện tại tôi ngoài việc cầu giảng sanh thì không có ý niệm nào khác.